Thì thực ra từ đời nhà Minh, khi nhà Minh sang Việt Nam, kinh sách cũ họ trở về Kim Lăng hết, rồi còn một số nữa thì họ thiêu đốt, rồi họ cho mình tạng kinh của Trung Hoa dịch để cho mình đọc. Thì từ khi đọc tạng kinh chữ Hán, thì người Việt học chữ Hán đọc cái chữ Phật đó là chữ nhân bằng chữ Phật, mình đọc là Phật. Mà Phật đúng là bên Trung Quốc thì đọc là Phật Đà, chữ Buddha đó đọc là Phật Đà, là mình để ông Phật hay là Đức Phật. Như vậy cái chữ Phật là mình đọc theo từ ngữ Hán, cho nên nó sai hơi nhiều. Còn hồi xưa là cái từ ngữ của người Ấn. Như vậy thì chúng ta biết rõ đạo Phật, tức là đạo Bụt, phải không? Đó là chỉ đạo là cái phương pháp, là con đường đi. Con đường phương pháp đó là con đường gì? Là con đường giác ngộ. Mà tại sao không có để nguyên cái từ giác ngộ mà lại để không dịch ra từ giác ngộ mà để nguyên cái từ chữ phản? Bởi vì người Việt Nam mình hiểu chữ giác ngộ nhiều khi nó hơi nông nổi quá. Thí dụ có người ăn trộm, ăn cắp, cái có một vài vị có thông minh một chút, hiền lành một chút, tới khuyên, nhờ cái khuyên giải, rồi anh đó bỏ nghề trộm cướp, thì người ta gọi anh đó giác ngộ rồi, phải không? Thì chữ giác ngộ như vậy thì nó không đúng cái giác ngộ của Đức Phật. Cho nên không dùng cái từ giác ngộ mà cứ để nguyên là Bụt hay là Phật. Bởi vì cái giác ngộ của Phật là giác ngộ thấu suốt được cái lý mà chúng ta bây giờ gọi là nhân sinh và vũ trụ. Thấu triệt được cái lý nhân sinh là kiếp con người. Phật thấy rõ con người từ đâu mà có, hay là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trước thế nào, rồi chết rồi đi đâu, vân vân. Ngài thấu hết được cái lý lẽ của con người, và muốn thoát ly sinh tử phải làm sao? Đó là cái những vấn đề mà trong đó gọi là tam minh, tức là Ngài chứng ngộ được cái lý tam minh rồi, thì Ngài giải quyết được hết những cái điều đó. Như vậy thì đối với con người Ngài thấu suốt, rồi đối với vũ trụ ở bên ngoài Ngài cũng biết tường tận. Như Ngài nói rằng trong cái không gian này có vô số thế giới, rồi trong cái bát nước có rất nhiều vi trùng, vân vân, thấy cùng tột. Rồi thấy rõ cái kiếp con người của chúng ta ai có mặt, rồi từ từ sẽ già, bệnh chết là một lý đương nhiên, không có chối cãi được. Bởi vậy cho nên Ngài mới chỉ đường lối tu, để trong cái cuộc sống chúng ta biết rõ cái hướng nào là tốt, hướng nào là xấu. Bởi vì Ngài thấy rõ con người chết đi luân hồi trong sáu đường, gọi là lục đạo đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi người, Atula, cõi trời, cứ vậy lăn quanh lẩn quẩn, xuống lên không ra khỏi. Ngài mới dạy cho nếu mà còn sanh tử thì chúng ta phải chọn ba con đường lành, là người, Atula và cõi trời, chứ đừng đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mình giỏi thì Ngài dạy mình tu để thoát ly sinh tử. Thì như vậy cái thấy, cái biết của Phật nó vượt quá tất cả tầm thấy biết của thế gian. Cho nên nói ngài giác ngộ viên mãn. À, thì như vậy cái chữ giác ngộ của ngài là thấu triệt được lý nhân sinh, lý vũ trụ, chứ không phải chỉ giác ngộ bỏ ngàn trộm cắp là giác ngộ. Hiểu vậy cho nên mình mới biết cái từ đó không thể dịch được, phải để nguyên, để là quý thầy giải thích rõ ràng, tường tận cho Phật tử hiểu thì nó có giá trị. Chứ nếu mà dịch ra cái thì ta hiểu lầm, nó làm cho giảm bớt giá trị đi. Đó là nói cái ý nghĩa quan trọng của đạo Phật. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới sự giác ngộ. Mà nếu chúng ta tu theo Phật mà không giác ngộ thì sao? Thì gọi tu theo Phật được không? Mà bây giờ bị cái từ ngược lại, tu theo Phật người ta nói mê tín. Tu theo đạo giác mà giờ bị đặt cái chữ mê lên trên, quý Phật tử chịu nổi không? Đó, có đau hay không? Là mình tu Phật thì không giác nhiều cũng giác ít, chứ không có quyền mê. Mà giờ tu Phật lại mê thì nói sao giờ? Nếu người không biết gì hết thì cam chịu đi. Như thầy biết là thầy làm sao chịu nổi. Cho nên phải hết sức cố gắng giảng dạy cho Phật tử hiểu. Mình đừng lầm. Mình làm như vậy có hai cái hại lớn. Cái hại thứ nhất là mình đi con đường sáng mà trái lại mình đi bên tối. Rồi cái hại thứ hai là mình nói đệ tử Phật, đệ tử Phật giác ngộ mà mình mê thì ta đánh giá ông thầy sao? Chắc ông thầy cũng mê luôn. Đó là làm cho mình lệch đường, cái hướng mà đi nó sai, mà làm cho người ta khinh khi cái đạo của mình, nó dở, nó tệ. Cho nên Phật tử hiểu được cái điều đó thì phải nhất định biết con đường của mình, không cho phép nó là mê lầm mà phải là sáng suốt. Như vậy thì trở lại, Đức Phật tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà giờ Phật tử mình tu sao? Xin không. Mà xin tức là đòi Phật ban phước xuống quả, phải không? Mà tại sao Phật không ban phước xuống quả cho mình? Là bởi vì Phật dạy tất cả thế gian này đều nằm trong cái lý nhân quả. Mình gây nhân thì mình chịu quả. Nhân mình gây, quả mình chịu. Chứ không có cái gì, một thần lực nào ở đâu đem đến hết. Như vậy thì nói thí dụ như Phật tử có lòng tin Phật, tin thánh, trước khi đi đâu đó ra thắp hương cầu Phật, cầu thánh, cầu mẫu chẳng hạn, cho con đi đường được bình yên, được vui vẻ. Nhưng mà khi ra đường gặp ai đó làm trái ý cái nổi giận, la hét cái đánh lộn. Khi nổi giận la hét đánh lộn đó, còn bình yên không? Bình yên không? Như vậy thì lúc đó Phật có chen vào can thiệp được không? Mẫu có chen vào can thiệp được không? Như vậy thì người nào, cái gì mà làm cho mình bất an đó? Cái gì? Có người đổ thừa phải đi cái giờ xấu, phải không? Đó. Thì cái đổ thừa thật là vô lý. Giờ nó có mắc mớ gì với mình, phải không? cái chủ yếu làm cho mình phải có chuyện lôi thôi đó là cái nóng giận, cái tham lam, cái si mê, phải không? Si mê, tham lam, nóng giận là cái gốc để nó làm cho mình khổ. Mà mình không chịu nhận trách nhiệm, mà cứ đổ à, đổ cho bề này, bề kia, bề nọ, đủ thứ chuyện, rồi bỏ qua. Như vậy thì cái người đó là cái người trí tuệ hay là người đó là người mê muội? Vậy mà ai nói Phật tử nó chị này mê muội quá thì sao? Nổi giận lên liền. Như vậy thì thấy từ mê mình đi tới mê, chứ không có một chút nào tỉnh hết. Như vậy thì là Phật tử, là con của Phật, mà Phật là giác. Mà giờ con của Phật mê, quý Phật tử nghĩ chúng ta có hiếu với Phật không? Chỉ biết đem hoa đem hương cúng Phật cho ra có hiếu, chứ mà không thấy được rằng cái việc làm của mình, cái tâm tư của mình, cái hành động của mình trái lại với cái gì Phật dạy hết trơn. Mà trái lại Phật dạy thì làm sao có hiếu với Phật được? Đó là nói thẳng cho Phật tử biết. Như vậy thì chúng ta là người tu Phật mà không có một tí giác ngộ. Bây giờ đừng nói cái giác gì cao siêu, chỉ cái giác ngộ là biết đúng lẽ thật, nhân mình gây, quả mình chịu, tức là lý nhân quả. Quý Phật tử tin được không? Tin mà chắc cũng còn yếu yếu, chứ chưa có tin trọn vẹn nữa. Thì tôi nói thí dụ, quý Phật tử, thí dụ như cái người nông dân, ta làm ruộng, muốn cái thửa ruộng làm đó tới mùa thu hoạch được tốt, được trúng, kết quả nhiều, thì trước hết họ phải làm sao? Phải lựa giống trước, phải không? Phải lựa giống tốt. Từ lựa giống xong rồi, rồi họ làm đất cho sạch. Làm đất rồi thì họ gieo giống xuống, rồi họ phải săn sóc cỏ rác, nước nôi cho đủ, thì tới mùa kết quả tốt nhất định. Còn có người họ cũng muốn được thửa ruộng đó kết quả tốt, mà họ không chịu kiếm giống, họ không chịu làm đất, mà cứ mỗi chiều ra thắp hương ở ngoài bờ mẫu đó, lại Phật, lại trời, cuối năm cho con thu hoạch được nhiều. Thì quý Phật tử thấy người đó làm sao? Con ngớ ngẩn không? Quá ư là ngớ ngẩn. Cái nhân mình không chịu gieo mà đòi cái quả làm gì, bao giờ mà có, phải không? Đó, nói bao nhiêu thì Phật tử xét lại mình có giống vậy không?